Chủ đề chúng ta đó là hạnh phúc và chăm sóc cho hạnh phúc của mình. Thì bây giờ đó, trước nhất là chúng ta hiểu hạnh phúc là cái gì và chăm sóc nó bằng cách nào. Thì trước nhất đó, thì tôi chia ra làm cái hạnh phúc ở trên thế gian trong cuộc sống. Cái thứ hai là cái hạnh phúc xuất thế gian và trên Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn người ta không gọi là hạnh phúc, mà ta nói rõ hơn ta gọi là chân hạnh phúc. Còn thế gian ta gọi là hạnh phúc nhưng mà giả tạm hạnh phúc. Cho nên tại sao chia ra như vậy? Tại vì thế gian Đức Phật gọi là vô thường, quốc độ thì nguy thế, tứ đại thì khổ không, ngũ ấm vô ngã. Cái đó là căn bản nhất của đạo Phật chúng ta. Thì thế gian vô thường tức là ở trong cuộc đời này luôn luôn biến đổi, không có một cái gì mà ngừng lại hết. Cho nên đi tìm cái hạnh phúc ở trong thế gian thì nó rất mong manh và nó tạm bợ. Có thể cái hạnh phúc người ta có ngắn nhất là trong một niệm tâm, tức là một niệm tâm an lạc khởi lên, một niệm tâm sung sướng khởi lên. Hay xa hơn chút nữa thì người ta gọi là một khoảnh khắc được hạnh phúc. Trong một khoảnh khắc đó, trong một cái bữa tiệc, trong một cái cuộc gặp gỡ ngắn, chúng ta tìm thấy được hạnh phúc. Hai người bạn thương nhau nhưng mà lâu không gặp nhau, bây giờ được gặp nhau thì đây chúng ta mừng. Cho nên chúng ta có cái hạnh phúc khi ta gặp một người thương. Thứ hai là khi chúng ta gặp một cái điều gì mà ta mơ ước, cái việc đó tới thì chúng ta thấy ta được hạnh phúc, ta được an lạc. Thì ở trong đó hạnh phúc thế gian đó là gì? Thứ nhất, cái hạnh phúc tốt nhất ta gọi đó là tình người. Cái tình người đó là cái hạnh phúc lớn nhất của con người. Nên con người mà sống có tình, có nghĩa, thì cái con người đó họ mới có một cái sự kính trọng lẫn nhau. Từ cái chỗ kính trọng này đó, họ tìm thấy được hạnh phúc trong đó. Vì vậy đó mà có những người họ không có tiền của, họ không có tài sản, họ không có địa vị, nhưng mà họ có được hạnh phúc là vì họ có tình người. Cho nên mất cái tình người mà ta làm con người nữa thì đây là cái sự bất hạnh nhất. Cái thứ hai đó là cái hạnh phúc mà chúng ta có được là cái hạnh phúc của phước báo. Ở trên cuộc đời này ta gọi là có phước báo. Thì vì có phước báo tức là cái điều tốt lành, mà cái phước báo này nữa là do chúng ta tạo ở trong đời này hay là chúng ta tạo ở trong đời trước. Cho nên cái người mà đã tạo phước báo ở đời trước rồi nữa Thì ở trên cái đời này họ sanh ra, chúng ta thấy họ có phước báo sẵn. Cái này là phước báo do họ tạo. Vì tạo phước báo đời trước cho nên sanh trên cuộc đời chúng ta đã có phước. Thì cái phước thứ nhất này là gì? Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nó bảo rằng chúng ta sanh ra trong một cái dòng họ cao quý. Đây, chúng ta sanh ra được trong cái dòng họ cao quý. Đó là cái điều quan trọng nhất để chứng tỏ chúng ta có phước. Tại vì chúng ta có kết cái duyên lành trong nhiều đời, cho nên sanh ra, chúng ta sanh ra được trong cái dòng họ cao quý. Dòng họ cao quý này, cái điều thứ nhất là cái dòng họ đó được nhiều người kính trọng. Dòng họ cao quý, cái dòng họ cao quý là dòng họ đó được nhiều người kính trọng. Cái dòng họ đó nổi tiếng là về đạo đức, nổi tiếng là về tri thức. Đó là cái trường hợp mà dòng họ cao quý được nhiều người kính trọng, nổi tiếng về đạo đức, nổi tiếng về tri thức. Từ cái chỗ đó nữa, có thể họ làm vua, họ làm quan, họ làm cư sĩ, họ làm cái gì, nhưng mà họ vẫn được mọi người chung quanh kính trọng, là vì họ có phước đức. Cái dòng họ đó có phước đức, cho nên ta có phước đức, ta sanh vào trong cái dòng họ đó. Cái thứ hai đó là sanh ra ta có một cái sức khỏe và ngoại hình. Thì trong một cái dòng họ tốt như vậy, nhưng mà không phải ai cũng có sức khỏe tốt, và không phải ai cũng có cái ngoại hình dễ coi. Cho nên có những cái dòng họ cao quý, nhưng mà họ sanh ra những đứa con rất bất hạnh. Tức là sanh ra những đứa con tật nguyền, sanh ra những đứa con mà xấu xí. Có nhiều nhà giàu có nhưng mà bất hạnh là vì sanh ra những đứa con như vậy. Cho nên cái thứ nhất là sanh ra trong nhà giàu có, quyền quý, nhưng mà trong lúc đó ta không có hạnh phúc, ta mất cái thứ hai đi, là ngoại hình khó coi, sức khỏe không tốt. Đây là cái điều thứ hai mà ta thiếu. Cái thứ ba là gì? Tức là cái đầu óc thông minh. Cái dòng họ cao quý thường nó đi kèm theo cái sức khỏe và thông minh. Cái thông minh và sức khỏe, nhưng mà cũng có những cái đứa con sanh ra trong dòng họ cao quý như thế, cha mẹ thông minh nhưng mà con đần độn. Tức là sanh ra đần độn. Cho nên đây là điều thứ ba được hạnh phúc nữa, đó là đầu óc thông minh. Dòng họ cao quý sanh ra được hưởng cái danh dự đó của dòng họ, có một cái ngoại hình dễ coi, có sức khỏe tốt, đó là điều hạnh phúc thứ hai. Và cái thứ ba nữa là cái trường hợp ta có cái độ thông minh hơn người, học ít nhưng ta biết nhiều, đó là cái hạnh phúc. Và tới cái điều thứ tư thì cái trường hợp là gì? Ta sống trên cuộc đời này nữa, ai cũng phải thương ta, phải quý ta thì ta mới hạnh phúc được. Chứ ta đi tới đâu nữa thiên hạ cũng ghét, nguyền rủa, thì quý vị thấy chắc chắn là ta không thể nào có hạnh phúc được. Thì như vậy nên chúng ta biết được cái hạnh phúc của con người là cái dòng họ cao quý, rồi cái sức khỏe chúng ta tốt, cái ngoại hình chúng ta dễ coi, đầu óc chúng ta thông minh, và bạn bè chúng ta quý trọng. Đây là năm cái điều phước mà Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, có những người sanh ra đã có cái hạnh phúc sẵn như vậy rồi, nhưng mà không biết nuôi nó, nuôi dưỡng nó, phát triển nó, để rồi nó mòn lần cho đến khi nó mất. Nên có những người đó, họ sanh ra trong cái dòng họ giàu có, đầu óc tương đối cũng thông minh, nhưng mà không biết giữ cái thông minh đó, không biết giữ cái cao quý đó, không biết giữ cái tài sản của cha mẹ để lại, cho nên một phút chốc đó, họ trở thành nghèo khổ. Mà tôi đã chứng kiến nhiều người trong xã hội này. Có những người mà ông cha của họ trước đây đã từng lấy giấy bạc mà đúc. Ở đây có một số các Phật tử, ai ở Bạc Liêu thì nghe nói là công tử Bạc Liêu. Tiền hồi thời Pháp đó mà lấy đốt chơi. Nhưng mà sau này tôi gặp lại những người con cháu của những người công tử này, nghèo khổ, nghèo khổ, tật nguyền. Đây ta thấy đó. Cho nên sanh ra đã có phước, nhưng mà không biết nuôi cái phước này. Vì vậy đó mà nó sẽ mất dần. Còn ngược trở lại đó, nếu có những người họ sanh ra trong một cái dòng họ không nổi tiếng, nghèo khổ, họ có một cơ thể ốm yếu bệnh hoạn, họ có cái đầu óc không thông minh, và bạn bè không ai thương họ hết, nhưng mà họ biết tươi tẩm, họ biết bồi dưỡng cái hạnh phúc của chính họ, và từ chỗ này nữa cái hạnh phúc họ cũng theo đây lớn lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này để ta nói cái vấn đề mà nuôi dưỡng cái hạnh phúc đó, cái niềm này quan trọng. Thì đầu tiên ta tìm, ta thấy được cái hạnh phúc chúng ta, rồi lúc bây giờ chúng ta mới nuôi dưỡng cái hạnh phúc này để cho nó lớn lên. Thì chủ đề hôm nay chúng ta muốn bàn là mọi người phải thấy được cái hạnh phúc của mình, rồi lúc bây giờ phải nuôi cái hạnh phúc đó. Thì bây giờ đến Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Dầu một cái con người mà cùng đinh bạc địa đi nữa, tức là nghèo nhất, xấu xí nhất đi nữa, trên cuộc đời này, ngu si nhất đi nữa, nếu mà so với các loài khác hạ đẳng chúng ta vẫn hơn chứ. Cho nên Đức Phật nói là thân người là quý, tại sanh ra được làm con người thế này là quý lắm rồi, cái này là hạnh phúc nhất của ta. Nên cái khi mà tôi đi tu đó, tôi nhận ra được cái hạnh phúc thứ nhất này, ta được mang thân người là cái điều hạnh phúc lớn nhất khi ta xuất hiện trên trần gian. Ở trong tứ sanh lục đạo này nữa mà ta được mang thân người thì cái này nhất đời rồi, hạnh phúc nhất rồi, không còn gì nữa. Thì quý vị phải thấy cái chỗ đó, được làm người. Nên được làm người là sao? Tại vì trong tứ sanh lục đạo đó, Đức Phật nói tất cả chúng sanh này đó không thể tu được, nhưng mà chỉ có loài người chúng ta mới tu được. Mà bây giờ ta sanh ra làm người được đó, thì cái này sướng quá thì gì nữa. Con người như thế nào thì nữa, ta cũng thấy đây là hạnh phúc, cái hạnh phúc lớn nhất ta nhìn thấy được, cho nên lúc bây giờ ta mới nuôi nó. Nên ta nuôi cái hạnh phúc này người ta, đừng để cho mất. Đức Phật nó mất cái thân người rồi nữa, khó tìm lại cái thân người kế tiếp. Tại vì trong tứ sanh lục đạo nữa, các loài kia nữa, sanh trưởng nhiều hơn, phát triển nhiều hơn. Mà các loài càng hạ đẳng bao nhiêu thì lại càng sanh nhiều bấy nhiêu. Thế nên các vị thấy, ví dụ như bây giờ nó ốc bưu vàng đi, ốc bưu vàng đó là người ta tìm cách ta diệt, mà diệt nó không hết được. Mà quý vị nghĩ sanh vào trong cái loài này dễ không? Đương nhiên dễ lắm. Sanh vào ốc bưu vàng thì dễ lắm, sanh vào mũi mồng thì dễ lắm, sanh vào trùng dế thì dễ lắm. Thế là các loài này trong một ngày một đêm nó sanh ra bao nhiêu? Nhưng mà loài người chúng ta đó, bao nhiêu? Cho nên được sanh vô làm người khó lắm. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật dạy là mang thân người, được mang thân người là hạnh phúc lớn nhất. Thành ra phải ráng giữ đang giữ cái thân người. Mà giữ thân người bằng cách nào đấy? Tức là giữ cái tư cách làm người của mình. Tất cả các Phật tử đừng bao giờ đánh mất cái tư cách làm người của mình. Nên ta là con người, nhưng mà xuống thấp chút đó, họ coi mình con người ác, con người xấu, con người đó, ghét bỏ nữa. Nên có những người là người nhưng mà ta coi là như con chó ghẻ, hay ta coi mình như vậy là người ta đã coi mình là súc sanh rồi đó. Cho nên từ con người mà bị người khác coi là súc sanh á, thì coi chừng mình đã có cái hạt nhân súc sanh, mình đã có tư cách súc sanh rồi đó, thì coi chừng mình sẽ trở thành con chó ghẻ thiệt. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên á, ta phải giật mình và ta phải tự sửa cái tư cách chúng ta, sửa cái tư cách một con chó ghẻ này để trở thành con người thật. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy. Tôi từ khi mà đi tu ở nhà quê tới thành phố, tôi nhận ra thấy được cái thân phận con chó ghẻ của mình chứ. Một người nhà quê, Đức Phật gọi nó gì? Sanh ở nơi biên địa hạ tiện. Sanh ở biên địa, ở trong giai cấp hạ tiện. Cho nên mình bước ra một cái đô thị, một thành phố, thiệt ra đó mình không bằng ai hết, mình không có cái tư cách gì hết. Nhưng mà bây giờ đó mình muốn sống ở trong cái xã hội mới, một cái xã hội văn minh, thì bây giờ đó chúng ta tươi tẩm nó, nuôi dưỡng nó bằng cách là phát triển cái văn minh của bản thân chúng ta lên, để nó bằng với cái xã hội chúng ta đang sống. Nên một người nhà quê mà tới một thành phố, đầu tiên là chúng ta không giống ai hết. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy vậy. Từ ở trên Củ Chi đất thép mà xuống thành phố Hồ Chí Minh này nữa, thì tôi cảm thấy mình không giống ai hết. Rồi khi từ thành phố Sài Gòn này đó, tôi sang thành phố Tokyo đó, thì tôi thấy mình cũng không giống ai hết. Nhưng mà khi đó ở thành phố Sài Gòn đó, thì từng bước đó tôi phải trưởng thành theo cái con người văn minh của Sài Gòn. Rồi đó, từ ở Sài Gòn này đó, đi sang Nhật học đó, thì tôi cũng phải từng bước trưởng thành với cái văn minh của xứ Phù Tang và cái sự tu học của các nhà sư Nhật. Đây là trên bước đường tu, tức là nuôi dưỡng con người mình như vậy để mình đi lên. Còn nếu mà chúng ta không biết nuôi dưỡng thì chúng ta tự hạ xuống lần. Cho nên chúng ta tự hạ xuống lần, và đến khi nào chúng ta mất hẳn thì đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên có những người từ cái giai cấp cao mà rớt xuống thấp, có những người từ giai cấp thấp mà đi lên. Đức Phật nói từ ở địa ngục người ta có thể đi lên tới thiên đường, từ thiên đường người ta có thể rơi xuống tới địa ngục. Đây là con người chúng ta. Thì như vậy đó, ở trong thế gian này, ở trong cuộc đời này, ta được làm người, tại sao ta ngó chung quanh chúng ta tất cả các loài khác ở trong lục đạo đó, ta thấy Đức Phật khen ngợi loài người, gọi là con người là tối linh. Cho nên ta được ở trong thế giới loài người, cái này ta có hạnh phúc lớn nhất, cho nên ta nuôi dưỡng cái này, nuôi dưỡng cái hạnh phúc trong loài người chúng ta và cho nó lớn lên, chứ chúng ta đừng đánh mất nó. Đây là trên bước đường tu. Mà Đức Phật nói là con người chúng ta có thể tiến lên thành Phật. Con người tiến lên thành Phật, tất cả các loài khác không thể thành Phật được. Các loài khác muốn thành Phật thì phải sanh trở lại trong loài người, từ loài người mới thành Phật. Cho nên ta được ở trong loài người rồi nữa, thì cái điều này là điều ta hạnh phúc lớn nhất. Thành ra tôi có cái cảm nhận đầu tiên khi mà tôi đi tu. Rồi đó, bây giờ đó, chúng ta được cái hạnh phúc lớn nhất là ta được làm người rồi. Bây giờ chúng ta nghĩ tới gì nữa? Khi tôi được gặp Phật Pháp, dù ông Phật ở trên bao nhang thôi, Nhưng ông Phật cái tên Bao Nhang mà đánh thức ông Phật ở trong lòng tôi vậy đó, thì điều này tôi thấy quan trọng. Cho nên bao nhiêu người khác nhìn thấy tượng Phật không phát tâm được, mà mình thấy cái hình Phật trên Bao Nhang mình phát tâm được, mình có căn lành. Cho nên người có căn lành là người có hạnh phúc lớn nhất. Đây là điều thứ hai. Có căn lành hay là có căn tu thì lúc bây giờ để chúng ta mới đi tu được. Nhờ cái căn lành này, nhờ cái căn tu này mà nó dẫn chúng ta vào đạo. Cho nên những người không có căn lành, không có căn tu mà muốn làm lành, muốn tu thì trường hợp này ta gọi là gì? Muốn nấu cát để thành cơm thì trường hợp này không bao giờ. Có căn tu thì mới tu được, có căn lành thì mới hiện lành được. Còn người không có căn lành thì có tập làm lành đi nữa, cái này ta gọi là tập thôi. Họ tập làm lành nhưng mà khi đụng chuyện đó họ giữ. Đây chúng ta thấy rõ, tại vì căn lành không có. Nhưng mà người có căn lành bên trong rồi đó, bình thường ta thấy họ hiền lành. Nhưng mà gặp những cái chuyện nguy hiểm, khó khăn, bất bình mà ta thấy họ lại càng hiền thêm nữa. Người có căn lành rồi. Cái người có nghiệp ác đó, thì gặp chuyện bất bình họ nổi nóng liền tức, họ phản ứng liền tức. Nhưng mà người có căn lành họ rất bình tĩnh. Cho nên vì căn lành, do đó mà họ nhìn đời, họ nhìn bằng căn lành của mình. Cho nên nhìn bằng căn lành là sao? Nhìn bằng căn lành của mình. Cho nên lúc bây giờ mình thấy ai cũng dễ thương hết. Nên trên đời này ai cũng dễ thương hết, loài nào cũng dễ thương hết. Đấy, người có căn lành nhé, tức là biết thương người, thương vật hết. Người này tu được. Mình có căn lành cho nên mình thấy người mình thương, mình thấy vật mình thương, mình muốn cứu người, muốn cứu vật, phát xuất từ cái căn lành. Còn cái người mà không có căn lành mà có nghiệp ác đó, thì thấy con vật muốn giết vật, ăn thì bị giết đã đành, còn bây giờ không ăn cũng giết nữa. Thấy người thì muốn đánh. Cho nên nhìn người là nhìn thấy cái điều xấu, điều ác. Nhìn vật thì muốn diệt nó thôi. Cho nên tất cả các Phật tử tự kiểm lại xem, mình được làm người rồi nhưng mà mình có căn lành. Cho nên có căn lành là biết thương người, thương vật. Cái người này nữa, đi tu chắc chắn có kết quả. Nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, cái người phải có căn lành. Cái người phải có căn lành thì người đó mới tu được. Còn không có căn lành mà có hạt giống ác á, thì họ tu nữa, họ dễ trở thành người ác. Cho nên cái khi mà quý vị nhìn những người tu đó, nhìn kỹ đó, chúng ta thấy cái người tu có căn lành tức là tu thiệt. Người tu không có căn lành thì tu giả thôi. Ta nói người tu thiệt và người tu giả ta thấy ta biết nhé. Mà nếu không biết thì thử người ta biết liền. Họ tu thiệt hay họ tu giả ta thử ta biết liền. Tôi nhớ ngày xưa Hòa Thượng Minh Thành có một ông thị giả. Nên có một ông thị giả, nhưng mà Hòa Thượng muốn thử ông thị giả này có tu thiệt hay là tu giả. Hòa Thượng Minh Thành mới biểu một cái bà Phật tử mà giàu có nó đi chùa, bảo xong bây giờ cái bà này tới nói với cái ông thị giả này, là nói ông ở đây tôi thấy ông dễ thương quá, mà bây giờ thầy thì khó quá, thì phải không? Thầy thì khó mà ông thì dễ thương, thôi bây giờ ông về nhà tôi ông ở, ông về nhà tôi ông ở. Thành ra tôi nuôi cho ông ăn học đàng hoàng, rồi tôi giao gia tài cho ông, tôi giao con gái tôi cho ông luôn. Sao? Thành cái ông này gật đầu nha, bằng lòng ôm gói đi. Thành ra ôm gói tới nhà cái bà này đó, thì cái bà này đó, bà mới cười, bà nói nè, tôi thử coi ông có thiệt tu không. Nhưng mà tôi biết ông là người tu giả, thôi đừng tu nữa. Các vị thấy, cái người tu thiệt nó khác chứ. Còn cái người tu giả này nè, nghe nói sung sướng, giàu sang thì thôi, bỏ tu, tu cực lắm, tu khổ. Đây chúng ta nhận thấy. Cho nên cái người mà có căn lành, cho nên như Đức Phật chúng ta này, cái khi mà Ngài đi tu, công danh sự nghiệp của Ngài trên đời ai bằng, nhưng mà Ngài vất đi, Ngài bỏ đi để Ngài đi tu. Ngài làm vị sa môn là tại vì cái căn lành bên trong nó thôi thúc, cái căn tu bên trong nó thôi thúc. Cho nên nếu mà chúng ta đã có trồng căn lành ở Phật quá khứ, chúng ta đã có căn tu rồi, thì bây giờ nữa, cái điều thứ hai này nữa, ta nên phát triển cái mặt này. Phát triển căn lành chúng ta lên, phát triển căn tu chúng ta lên, thì đây gọi là tưới tẩm cho hạt giống lành, tưới tẩm cho hạt giống lành chúng ta. Thì như vậy đó, lần lần chúng ta sẽ lớn lên, cái hạt giống lành nó lớn lên, thì chúng ta chứng được quả Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, Á Đà Hàm, Á La Hán. Ta phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, thì ta vượt từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng và đăng địa thành Phật. Đây, người mà có căn lành, chúng ta thấy họ đi lên, lên thành Bồ Tát, lên thành La Hán, lên thành Phật. Đó là con đường. Thì như vậy đó, ta tự xét xem coi, ta được làm người rồi mà ta muốn nuôi cái phước báo nhân gian này không, hay là chúng ta muốn nuôi cái hạt giống xuất thế này? Cái hạnh phúc nhân gian và cái hạnh phúc xuất thế, hai cái này khác nhau. Cái hạnh phúc nhân gian là ta thấy ta có sức khỏe tốt, ta có ngoại hình dễ coi, ta có đầu óc thông minh, ta có bạn bè chung thủy, và ta có vị trí xã hội, thì cái trường hợp này là hạnh phúc. Ta nếu ta muốn nuôi cái hạt giống này, nuôi cái hạt giống này thì ta cũng có cách nuôi nó, có cách nuôi. Nuôi làm sao cho sức khỏe chúng ta tốt hơn, nuôi làm sao cho ngoại hình chúng ta dễ coi hơn, và nuôi làm sao cho bạn bè thương ta nhiều hơn, nuôi làm sao cho cái hiểu biết chúng ta rộng hơn. Đây cũng có cách nuôi. Nếu mà nói theo nhân gian thì khi tôi đi tu nữa là tôi chọn nuôi cái hạt giống trí tuệ. Lúc đó tôi có cái cảm nghĩ thế này: tất cả đều nhường cho người khác hết, nhưng mà riêng về trí tuệ là không nhường. Ngày nào mà chúng ta còn thua súc người khác về kiến thức thì chắc chắn chúng ta không thể chấp nhận được. Cho nên học học mãi. Nên tới năm nay tôi đã 74 tuổi rồi, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục đọc sách, tiếp tục học chứ không phải là ngưng. Cho nên đây là cái điều quan trọng. Tình yêu khuya là 3 giờ tôi thức dậy rồi, tôi tụng kinh, tôi lại Phật xong rồi nữa, thì tôi tiếp tục ngồi ở cái án sách và đọc trở lại những cái gì mà tôi thấy cần bồi dưỡng cho cái kiến thức của mình. Ta gọi là cập nhật. Tại mỗi ngày cái văn minh của con người nó phát triển, nếu mà ta không cập nhật thì chúng ta sẽ tụt hậu liền tức. Do đó đó mà ta biết nuôi dưỡng cái hạt giống trí tuệ, ta nở trên nhân gian. Cái thứ hai là ta nuôi dưỡng cái gì? Ta nuôi dưỡng cái tình bạn. Ta nói trên cuộc đời này tôi thấy có những cái người mà rất tội nghiệp vì họ rất cô đơn. Họ rất cô đơn là vì họ sống không được với ai hết. Tức là những người thân nhất của họ là chồng họ hay vợ họ, thân nhất với họ là con họ, nhưng mà họ không sống được. Ta nói không sống được với chồng, không sống được với con, bây giờ sống mình thôi. Ở đây có ai như vậy? Giàu có. Ta nói giàu có nhưng mà không sống được với ai hết, ta nói sống mình. Đấy là sự thật. Thì bây giờ đó, tôi mới hỏi, tôi hỏi con của họ, tôi nói tại sao mà mấy đứa tụi con không rước ba về, mẹ về để nuôi. Nó nói là thôi để mỗi tuần, cuối tuần con về con thăm ông bà tốt hơn thầy. Khó quá đi nhá. Tại nó cũng khó quá đi. Nên bà khó quá đi, mấy đứa nhỏ nó chịu không được. Cho nên cứ tới cuối tuần thì nó đưa con nó đi về để thăm ông bà thôi. Đây có phước chứ. Tại nó còn có phước cho nên họ có của cải. Họ có con cái. Nhưng mà bây giờ đó, không ai gần được hết. Sống mình thôi. Tại vì chúng ta không biết nuôi cái này, không biết nuôi cái tình bạn. Tại những người thân nhất chúng ta đó, đương nhiên là đã có cái mối quan hệ trong nhiều đời rồi. Cho nên có sẵn ta nuôi cái này nữa, dễ hơn. Cho nên cha ta, mẹ ta, con ta, đây là những người gần nhất ta mà, ta xử sự dễ nhất, ta dễ trở thành người tốt đúng không? Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta mới biết nuôi cái này thôi. Ta nên nuôi cái này là gì? Là đầu tiên các vị nên suy nghĩ này. Cho nên chúng ta nghĩ coi nó, con chúng ta nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, ta nên làm theo ý nó, chứ đừng bắt nó làm theo ý mình. Đây tất cả các Phật tử lớn tuổi nên nhớ cái điều tôi nói đó rồi về sư. Ta nên làm theo ý nó nghĩ, chứ ta đừng bắt nó làm theo ý ta nghĩ. Cái mâu thuẫn chỗ này nè, vâng. Tại vì ta bắt nó làm theo cái ý ta nghĩ thì nó không làm được. Nó nghĩ rằng ta đã lớn tuổi rồi, ta đã già rồi, ta đã lạc hậu rồi, làm sao nó theo ta. Cho nên cái điều tốt nhất á, ta nói thôi để cho nó làm theo ý của nó. Thành ra ở trên đời này tôi nghĩ là đây là cái điều hạnh phúc của ta. Cho nên những cái thầy mà học trò của tôi nữa, khi mà về thăm tôi nữa, thì tôi không bắt ai làm theo tôi hết. Tất cả mấy thầy mấy cô nó không ai làm theo tôi hết, tôi không bắt đâu. Nhưng mà tất cả những người này đó là họ phải làm theo kiểu làm của họ. Tại nên tôi chấp nhận họ làm theo cái kiểu của họ, chứ không bắt họ làm theo tôi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên nhờ như vậy đó mà mấy thầy mấy cô họ còn về thăm tôi phải không? Cho nên họ về thăm tôi thấy là mình có hạnh phúc, là mình có học trò mà nó còn biết, nó về nó thăm mình thì quý. Đây là trên bước đường tu. Chứ còn nếu mà thấy nó mình nhờ việc này nhờ việc kia khuyên việc nọ thì chắc chắn nó sẽ không dám về. Cho nên cái điều mà quan trọng nhất là quý vị nên làm theo ý nó, chứ đừng bắt nó làm theo ý mình. Tại mình là người lớn, mình đã qua rồi, còn nó là những người đang sống, những người đang hướng về tương lai. Cho nên một người đang hướng về tương lai mà bây giờ đó bắt làm theo chuyện quá khứ thì cái chuyện này khó ai chấp nhận. Cho nên giữ được cái tình bạn lâu dài đó là phần nhiều. Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta nên tu cái hạnh tùy hỷ. Nên tu cái hạnh tùy hỷ. Tùy hỷ cho tất cả mọi người. Ai làm được việc gì ta thấy cũng tốt hết. Tụng kinh lại Phật ta thấy cũng tốt. Đi làm kiếm tiền ta thấy cũng tốt. Mà dành dụm tiết kiệm ta thấy cũng tốt. Ai cũng tốt trên đời này. Không có cái gì là không tốt hết. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nữa là nhìn người nên nhìn cái tốt của họ, chứ đừng nhìn cái xấu. Cho họ có 1000 cái xấu đi nữa mà chỉ có 1 cái tốt thôi, thì chúng ta nên nhìn cái tốt của họ và quan hệ với cái tốt của họ và phát huy cái tốt của họ. Ở đây ta gọi là bồi dưỡng. Bồi dưỡng cho cái tình bạn, tức là bồi dưỡng cho cái hạnh phúc. Hai người bạn sống trong hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà hai người này biết tôn trọng bạn thì hai người này có thể chơi được. Cho nên các vị suy nghĩ xem. Cho nên hai người bạn khác nhau, một người làm quan, một người làm thợ, nhưng mà ông thợ làm theo kiểu ông thợ, ông quan làm theo kiểu ông quan. Hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, nhưng mà họ vẫn là bạn của nhau, là vì họ tôn trọng lẫn nhau. Đây là trên thực tế. Cho nên cái điều quan trọng nhất là bồi dưỡng, tức là tình bạn. Cái gì ta giúp cho bạn được, ta sẵn lòng. Nhưng mà cái gì ta không giúp được thì thôi. Ta không chê, ta không trách. Thì như vậy đó, ta còn giữ được cái tình bạn. Cho nên làm bạn với nhau mà thông cảm với nhau, quan hệ với nhau được lâu dài đó, thì tôi nghĩ cái đây là điều quý. Tại vì ta biết không phải là hết kiếp này, mà rồi kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, cho tới khi chúng ta thành Phật. Cho nên chúng ta nuôi cái. Và ta thấy ở trên đời này nó nghèo giàu chưa nghĩ tới, nhưng mà ta có nhiều người bạn cảm thông với chúng ta, hiểu tốt về ta nữa, thì đây ta thấy có điều hạnh phúc. Các vị đó, đi tới đâu mà cũng thấy mọi người niềm nở đón tiếp mình đó, thì quý vị thấy hạnh phúc. Đây là cái điều hạnh phúc, hạnh phúc của chúng ta. Cho nên chúng ta nuôi nó, ta nuôi cái hạnh phúc này. Mà cái người biết nuôi cái hạnh phúc tình bạn đó, thì như vậy tình bạn họ lớn lần lên, họ tốt lên. Thì những người bạn này đó, ta giúp đỡ họ, để rồi đó họ phát triển lên. Họ với chúng ta đó lần lần giống nhau. Cho nên chỗ này đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, gọi là đồng hạnh đồng nguyện. Cho nên đồng hạnh và đồng nguyện, hạnh của họ giống ta, nguyện của họ giống ta, thì lúc bây giờ đó có thể hỗ tương với nhau mà phát triển. Nên ta có nhiều bạn như vậy đó ở trên cuộc đời này, thì ta sẽ làm được nhiều việc công đức nữa. Mà làm được nhiều việc công đức đó, thì hạnh phúc chúng ta lớn thêm lên. Cho nên hạnh phúc này đó là hạnh phúc làm bạn, có nhiều bạn. Cái hạnh phúc nhất nhất mà tôi nói đó là trí tuệ chúng ta phát triển, ta thấy đó hạnh phúc. Mà chính từ cái chỗ trí tuệ phát triển này nữa mà ta xử sự với tất cả những người bạn chúng ta được tốt, cho nên ta được cái hạnh phúc thứ hai là ta có bạn tốt. Khi có hai cái này rồi là vốn rồi, phải không? Thì bây giờ quý vị tìm thêm cái gì nữa? Chắc có lẽ đó, trên đời này ai cũng muốn tìm cái hạnh phúc là làm ra của cải. Làm ra của cải thì tốt, nhưng mà nô lệ vật chất thì cái điều này tôi nghĩ là không hạnh phúc. Tại vì tôi quen biết với nhiều người giàu có, nhiều người quyền thế, nhưng mà họ không có thì giờ để ăn, không có thì giờ để ngủ, không có thì giờ để học hỏi với thầy bạn. Đây tôi nói bất hạnh. Giàu có thiệt, nhưng mà chính cái giàu có này nữa, nó làm cho họ không còn thì giờ. Cho nên cái hạnh phúc của những người này nữa là tôi thấy cứ ngồi tính, bây giờ mình còn được bao nhiêu cái nhà, mình còn được bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, mình còn được bao nhiêu cái gì đó, ngồi để cứ đếm hoài. Thì sao nữa? Chắc chắn vô thường tới nữa, thì tất cả những cái này đều bỏ lại hết. Bỏ lại, nhưng mà mình đi bằng cái linh hồn không. Mà đi bằng linh hồn không thì lúc bây giờ tiếc của, cho nên ở lại làm quỷ giữ của. Cho nên khi còn sống thì làm người giữ của, khi mình chết thì mình làm ma giữ của. Đây là người bất hạnh, tưởng là hạnh phúc nhưng mà thiệt ra là bất hạnh. Cho nên quý vị thấy ở trong những cái tòa nhà cổ, trong những cái lâu đài, người ta bảo rằng vào trong đó tối ngủ đó thì thấy quỷ nó hú, phải không? Thấy quỷ nó hú chứ. Quỷ này là gì? Tức là những cái người chủ của lâu đài này. Những người chủ lâu đài này họ chết rồi họ đi không được đó. Cho nên ở đây làm quỷ. Cho nên cái này làm quỷ giữ của, sống thì làm quỷ giữ của, chết cũng làm quỷ giữ của. Thì như vậy đó, tưởng là hạnh phúc nhưng bất hạnh. Nhưng mà vật chất á, cái vật chất mà được xây dựng ở trên, trên cái phước báo thì khác. Xây dựng ở trên phước báo, cái người mà có một cái kiến thức rộng, người mà có cái ngoại hình dễ coi, người mà có bạn bè đông đó, nếu họ có thêm cái phần của cải vật chất nữa đó, thì họ có thể làm nên sự nghiệp lớn đó. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên lê lợi khởi nghĩa, nếu mà lê lợi không phải là người giàu có đó, thì không thể khởi nghĩa được. Cho nên lê lợi muốn tụ nghĩa là lê lợi phải có tài sản lớn. Cho nên có tiền của nhiều thì lúc bây giờ mới mãi mã chiếu binh nhé, mới tụ nghĩa được. Cho nên là tất cả các nghĩa sĩ mà tập hợp lại dưới trướng của Lê Lợi thì bây giờ đó Lê Lợi phải nghĩ tới cái nuôi. Nhưng mà nếu không có cái phước báo, tức là không có của cải, thì cái trường hợp này không thể nuôi được. Cho nên những người mà làm việc lớn hầu hết họ đều có của cải. Cho nên nếu không có tài sản lớn thì cái trường hợp này là hoàn toàn phải vay mượn. Hoàn toàn phải vay mượn. Mà khi vay mượn thì cái việc lớn khó thành. Cho nên vay mượn thì phải lệ thuộc ở người vay mượn. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên cái này cũng là điều mang tới hạnh phúc, nhưng mà cũng là điều bất hạnh. Nó có hai mặt của nó. Cho nên ta phân biệt được cái nào là hạnh phúc thì ta nuôi, và cái nào bất hạnh thì chúng ta cắt. Nên là tài sản quý vị tạo nên được là do cái gì? Tài sản mà tạo nên có được, cái người mà có được tài sản thì chúng ta thấy, nếu là theo con đường phước đức là họ sanh ra trong một cái dòng họ đó đã giàu có rồi. Nên là sanh ra trong cái dòng họ đã giàu có rồi, họ có đầu óc thông minh, họ có bạn bè tốt. Cái đầu óc thông minh họ, bạn bè tốt cộng với cái vốn của ông cha để lại này, để ba cái này hợp lại, họ sẽ trở thành những người giàu có thực sự. Cho nên những người giàu có thực sự ở đây đó, thì chúng ta thấy tiêu biểu nhất ở trong Phật giáo đó là ai? Đó là trưởng giả cấp cô độc. Ta nên trưởng giả cấp cô độc, người ta coi như đây là thiện đức Bồ Tát. Thì bây giờ đó, ông cấp cô độc đó, bảo rằng ông đem tiền của bố thí và cúng dường hết đi rồi, tiền của nó cũng trở lại kho ông đầy như cũ hết. Làm hoài mà nó không hết. Ở đây có ai như vậy? Thành ra bố thí một lúc rồi nữa, mình thấy mình nghèo khổ, cái mình nghĩ mình tiếc của, mình nghĩ phải về hồi đó mình không bố thí. Thì đó một số những cái ý mà tôi gợi lên để cho tất cả đại chúng cùng suy nghĩ và áp dụng thử ở trong cuộc sống mình.